Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng, là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của Sứ Đồ Giăng khi viết phúc âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến bài thứ 66, Bây giờ tôi tin, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 20, từ câu 19 đến câu 31. Kính thưa quý thính giả, Chúa Cứu Thế Giêsu đã chết vì tội của nhân loại và Ngài đã sống lại vinh quang. Nhưng có nhiều người không tin, ngay cả trong các môn đệ đầu tiên của Chúa cũng có người còn nghi ngờ. Thật sự tin Chúa đã sống lại làm cho đời sống người theo Chúa có nhiều thay đổi lớn lao. Những lời Sứ Đồ Giăng ghi chép cho thấy sự thay đổi quan trọng đó đã diễn ra như thế nào giữa vòng các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Mời quý thính giả cùng nghe phần Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương 20, câu 19 đến 31. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Vả, lúc Đức Chúa Giêsu đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa, nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giêsu phán: Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin so sánh và cho biết sự khác nhau giữa hai lần hiện ra của Chúa Giêsu trong phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ hai. Chúa Giêsu cho biết rằng sứ mạng của chúng ta trên trần gian này cũng giống như sứ mạng Đức Chúa Cha giao cho Ngài. Theo câu 21. Theo ý bạn, sứ mạng đó là gì? Câu hỏi thứ ba. Câu 23 chỉ áp dụng cho các môn đệ của Chúa ngày xưa hay cho cả chúng ta hôm nay nữa. Nếu áp dụng cho chúng ta, thì áp dụng như thế nào? Câu hỏi thứ tư. Theo ý bạn, ông Thomas là người đáng trách hay đáng khen? Tại sao? Và câu hỏi thứ năm. Mục đích của Phúc Âm Giăng là để độc giả tin rằng Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Theo câu 31. Nếu chưa tin Chúa, khi học đến đây, bạn có tin rằng Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế không? Nếu đã tin Chúa, xin kể ra vài điều mới về Chúa Giê-xu mà bạn học được qua loạt bài này. Sự có mặt và tồn tại của Hội Thánh Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thế giới này là một trong những bằng chứng hiển nhiên về chân lý Chúa Phục Sinh. Bởi vì nếu niềm tin nơi Chúa Phục Sinh chỉ là bịa đặt, người ta không thể nào lý giải được tại sao Hội Thánh đầu tiên lại tồn tại và phát triển, mặc dù phải đối diện với những cơn bắt bớ tàn khốc kéo dài gần 300 năm của đế quốc La Mã. Nhất là khi Hội Thánh đó lúc khởi đầu chỉ là một nhóm môn đồ yếu ớt vốn đang run sợ sau khi Chúa chịu chết trên thập hình. Nói cách khác, nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu không thực sự sống lại, thì các môn đệ của Chúa là những người từ chỗ đang sợ sệt run rẩy và chỉ muốn ẩn nấp, không thể nào lại trở nên những người dạn dĩ, mạnh mẽ và công khai rao giảng niềm tin về Chúa sống lại được. Trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh đầu tiên, Chúa Giê-xu đã hiện ra cho các môn đệ của Ngài. Câu 19 cho thấy, sau khi sống lại, Chúa có một thân xác đặc biệt, không bị giới hạn với thời gian và không gian. Đây cũng là thân xác chúng ta sẽ có sau khi sống lại. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 35-54, và thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5, câu 1 và 2. Vì vậy, Chúa Giê-xu có thể vào nơi các môn đệ đang hội họp, dù các cửa đang đóng. Lời chào của Chúa là lời chào thông thường của người Do Thái, bình an cho các ngươi. Tuy nhiên Chúa cũng hàm ý đem lại bình an cho các môn đệ vì họ đang lo âu, sợ hãi. Sau lời chào, Chúa Giê-xu cho họ biết rằng Chúa có một sứ mạng cho họ. Sứ mạng đó tương tự như sứ mạng của Đức Chúa Cha đã giao cho Ngài. Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Đức Chúa Cha đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian. Thứ nhất, để thể hiện Đức Chúa Cha cho mọi người biết, theo chương 1 câu 18. Thứ nhì, để chịu chết và chuộc tội cho nhân loại, theo chương 3 câu 16. Và thứ ba, để rao truyền lời của Đức Chúa Trời, theo chương 3 câu 34. Chúa muốn chúng ta cũng làm những điều tương tự. Dĩ nhiên chúng ta không thể chịu chết để đền tội cho nhân loại vì Chúa Giê-xu đã làm tất cả rồi. Nhưng Chúa dạy chúng ta. Thứ nhất, vì cớ Chúa phải sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người khác. Theo chương 15 câu 13. Thứ nhì, làm chứng về Chúa. Theo chương 15 câu 27. Và thứ ba, tiếp tục làm việc Chúa làm và làm việc lớn hơn nữa. Theo chương 14 câu 12. Nếu người ta đã biết Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, họ cũng phải tiếp tục biết Đức Chúa Trời qua chúng ta. Việc Chúa Giê-xu hà hơi và bảo các môn đệ nhận lãnh Thánh Linh trong câu 22 có tính chất biểu tượng và tiên tri, vì các môn đệ chỉ thật sự nhận được Chúa Thánh Linh ban xuống trong ngày lễ ngũ tuần, căn cứ trên Công vụ các sứ đồ chương 2. Câu 23 thường được một số người dựa vào và cho rằng chỉ có những người kế vị các sứ đồ ngày xưa mới có quyền tha tội. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, chúng ta thấy rằng câu này áp dụng cho hết thảy mọi môn đồ của Chúa. Điểm Chúa Giê-xu dạy ở đây không phải là quyền tha tội, nhưng là quyền công bố một người được tha tội hay không. Lời dạy của Chúa ở đây hàm ý rằng Khi một người ăn năn tội và tin nhận Chúa, dựa vào lời dạy của Chúa, chúng ta có thể công bố cho người đó biết rằng tội của người đó đã được tha. Ngược lại, một người không tin Chúa, chúng ta có thể cho người ấy biết chắc chắn rằng người ấy vẫn còn mang tội. Chúng ta chỉ là người tuyên bố tình trạng được tha tội hay còn mắc tội. Chỉ có một mình Chúa mới có quyền tha tội hay buộc tội con người. Trong các môn đệ của Chúa, sau Phi-e-rơ, Thô-ma có lẽ là người thường phát biểu ý kiến nhất. Theo chương 11 câu 16 và chương 14 câu 5, chúng ta thấy rõ Thô-ma là một con người thành thật, muốn có bằng chứng rõ ràng mới tin. Lời thỉnh cầu của ông đã được toại nguyện. Thô-ma đáng trách vì lòng chậm tin, nhưng đáng khen vì thái độ thành thật. Ông đã chấp nhận sự kiện Chúa sống lại bằng một lời suy tôn: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Chúa không có ý trách Thô-ma trong câu 29 khi nói: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Nhưng Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta chấp nhận sự việc Chúa sống lại bằng đức tin, dù chính mắt chúng ta không trông thấy, thì chúng ta được kể là người có phước hơn Thô-ma. Ông Thô-ma còn có điểm đáng khen là ông không cố chấp. Sau khi được cung cấp đầy đủ bằng chứng về Chúa sống lại, ông đã bằng lòng từ bỏ sự nghi ngờ và ông đã xưng nhận Chúa là Đức Chúa Trời. Sau khi được biết Chúa sống lại, lịch sử Hội Thánh cho thấy các môn đệ của Chúa cũng đã có lòng tin cậy Chúa và dấn thân rao giảng phúc âm cứu rỗi, mở ra trang sử truyền giáo của Hội Thánh đầu tiên, mặc dầu họ phải chịu rất nhiều bắt bớ và gian khổ. Khi học phúc âm Giăng, quý tín giả là người được sứ đồ Giăng cung cấp đầy đủ những chứng cớ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa cho quý vị thật lòng tin nhận Chúa là đấng cứu thế của chính mình để được tha thứ tội lỗi và được hưởng sự sống vĩnh hằng mà Chúa đã hứa. Những bài học chúng ta ghi nhận trong phân đoạn này là: thứ nhất, Chúa đã sống lại, bảo đảm cho chúng ta ơn tha tội, ơn cứu rỗi, sự bình an và hy vọng. Chúng ta phải ghi nhớ điều đó để luôn luôn đặt lòng tin nơi Chúa. Thứ nhì, khi có những nghi ngờ về tình yêu hay sự hiện diện của Chúa trong đời sống, hãy nhớ lại câu chuyện Thô-ma và xin Chúa giúp chúng ta có thêm đức tin để hoàn toàn tin cậy Chúa. Và thứ ba, chúng ta phải theo gương Chúa để phục vụ tha nhân trên trần gian này. Nhất là sống thế nào để qua đời sống chúng ta, mọi người xung quanh có thể được biết Chúa.
Nghe tiếng Giê-xu tuyên yêu mến tôi vẹn tuyên, ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyện. Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sợ nào, càng gần Chúa khoái lạc dường bao. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự, xưa Chúa xa hơn. Cho tôi khăng khít, khăng khít, khít nơi hồng trào huyết, khi thông trào dòng huyết bất quyền. Ôi Chúa xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài, do nơi quyền lực hồng ân hoài. Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn này phục theo ý Chúa trọn đời này. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự, xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng trào huyết, khi thông trào dòng huyết bất tuyệt. giây phút tươi vui thay, tinh khiết không gì tay, trước ngôi ngài lòng được giải bày. Tôi Chúa luôn giao thân, đem cúc nôi tường trần, dường như thoát é cùng bản thân. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi tháp từ xưa Chúa.